cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con vẫn dõi bước. Lời Ngài đêm chén nước niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ, tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh hôm nay, chúng ta tiếp tục ở trong sách Sáng Thế Ký đoạn 48, nói đến việc Gia-cốp chúc phước cho Ephraim và Manasseh. Trong đoạn này cho chúng ta biết về cơn bệnh cuối cùng của Gia-cốp và sự chúc phước của ông cho hai con trai của Joseph. Trong sách Thơ Tín Hebrew đoạn 11 câu 21 có chép rằng, bởi đức tin Gia-cốp lúc gần chết chúc phước cho hai con trai của Joseph và nương trên cây gậy mình mà thờ lại. Đoạn kinh thánh này cũng cho chúng ta một cơ hội khác nữa để thấy thêm nhiều bằng cớ về sự tăng trưởng thuộc linh của Gia-cốp. Ông đã đạt đến điều đó khi phải trải qua một chặng đường khá dài tính từ tuổi thiếu thời của cuộc đời ông. Chúng ta cảm thấy thật đáng tiếc khi những ưu điểm trong con người của Gia-cốp chỉ xuất hiện vào những ngày cuối cùng của cuộc đời mình, nhưng lại không có vào những ngày đầu lúc thiếu niên. Để có thể quan sát được điều này, trong cuộc sống thuộc linh tăng trưởng và phát triển, há chẳng phải là một điều tuyệt vời lắm sao? Nó chẳng phải là một điều từng trải đầy chấn động xảy ra trong một khoảnh khắc của thời gian, nhưng nó lại được mô tả như là một bước đi trong Đức Thánh Linh. Gia-cốp có bản tính của con người cũ khi còn ở tuổi thiếu niên, và một bản tính mới đã được bộc lộ rõ nét mãi cho đến khi tuổi già. Trước đây tôi có gặp một cặp vợ chồng trẻ trông rất khả ái trong hội thánh. Họ cứ hai tiếng lên tòa giảng sau buổi lễ thờ phượng. Tôi hỏi rằng, họ tiến lên tòa giảng để làm gì? Họ trả lời, chúng tôi muốn đến với Đức Chúa Trời, muốn Đức Chúa Trời chiếm hữu trọn vẹn lấy chúng tôi. Tôi để ý và thấy rằng họ cứ tiến lên tòa giảng như thế mỗi ngày Chủ nhật. Họ nghĩ rằng họ sẽ có được những từng trải ngắn ngủi đầy chấn động và bất ngờ khiến họ trở nên những cơ đốc nhân trưởng thành trọn vẹn. Trong Kinh Thánh bảo cho chúng ta biết rằng, chúng ta hãy lớn lên trong ân điển và trong sự thông biết Chúa là cứu Chúa Giê-xu Christ chúng ta. Trong Phi-e-rơ thứ nhì, đoạn 3 câu 18. Từ bài học trong cuộc đời của Gia-cốp, chúng ta nhận biết rằng chúng ta cần phải chờ đợi để trái Đức Thánh Linh được phát triển. Nhưng chúng ta cũng hết sức cảm ơn Chúa vì khả năng tăng trưởng thuộc linh trong đời sống chúng ta mà Ngài ban cho và về lòng kiên nhẫn của Ngài để chờ đợi sự lớn lên đó. Lại nữa, chúng ta hãy cảm ơn Ngài vì Ngài không hề cố ép buộc sự tăng trưởng đó trong chúng ta khi chúng ta chưa có thể tăng trưởng được. Đức Chúa Trời đã rất kiên nhẫn để giao thông với Gia-cốp và Ngài vẫn đang rất kiên nhẫn giao thông với các bạn và tôi ngày hôm nay. Giờ đây chúng ta thấy lời kỹ thuật về việc Joseph đến thăm viếng cha mình, Gia-cốp lúc bệnh sắp qua đời. Trong Sáng Thế Ký đoạn 48, câu 1 đến câu 3. Và khi các việc đó qua rồi, có người nói cùng Joseph rằng, này cha người đau. Joseph bèn đem Manasseh và Ephraim, hai đứa con trai mình, cùng đi đến. Họ cho Gia-cốp hay và nói rằng, này Joseph, con trai ông đến thăm ông đó. Israel cố gượng ngồi dậy trên giường. Gia-cốp nói cùng Joseph rằng, Đức Chúa Trời toàn năng đã hiện ra và ban phước cho cha tại Lu-sơ trong xứ Canaan. Các bạn có thể hình dung được niềm xúc động tuôn tràn trong trái tim của người cha già này không? Kìa, Joseph, đứa con trai mà Gia-cốp yêu mến, đang đến cùng với hai đứa con trai nhỏ của mình. Trước kia, Gia-cốp chưa bao giờ dám mơ ước là sẽ có một ngày gặp lại Joseph, bởi vì ông nghĩ rằng anh ta đã bị thú dữ giết rồi. Nhưng nay, ông đã biết Gia-cốp đã tiến lên đến chức vụ rất quan trọng tại xứ Ai Cập này, và Gia-cốp cũng có thể hình dung được đường lối mà Đức Chúa Trời đã vạch ra trên các công việc của đời ông. Đến bây giờ thì Gia-cốp đã ở tại Ai Cập được 17 năm. Gia-cốp đã là một cụ già và sắp sửa qua đời, nhưng ông ta vẫn cố thu hết sức lực đặng ngồi dậy ở cạnh giường. Xin hãy để ý rằng lúc đó tư tưởng của ông quay trở về với dĩ vãng, lúc mà Đức Chúa Trời hiện ra với ông tại xứ Lu-sơ. Rồi ông nói cùng Joseph, con mình rằng, Đức Chúa Trời toàn năng đã hiện ra và ban phước cho cha tại Lu-sơ trong xứ Canaan. Vâng, đúng là lúc Gia-cốp đã đi trở lại một khoảng đường khá dài. Ở đây chúng ta thấy được lòng tin của Gia-cốp và bây giờ ông thật sự tin vào Đức Chúa Trời. Ông chẳng hề khoe khoang về chính bản thân mình. Khi còn là một thanh niên, Gia-cốp rất tài giỏi và có thể đạt được bất cứ điều gì anh ta muốn. Có thể anh ta nghĩ rằng anh sẽ áp dụng mọi biện pháp nhằm đạt được những gì ông muốn. Nhưng giờ đây, Gia-cốp nhìn lại cuộc đời của mình. Ông nhớ lại lúc Đức Chúa Trời hiện ra với ông tại Bê-tên, cả hai lần khi ông rời bỏ xứ Canaan và lúc quay trở về lại. Thế rồi, ông ta nói, ở đó, Đức Chúa Trời đã hiện ra với cha và ban phước cho cha. Như vậy, chúng ta biết được niềm tin của Gia-cốp là thế nào. Chúng ta cùng xem tiếp ở trong Sáng Thế Ký đoạn 48 câu thứ tư. Gia-cốp kể tiếp, mà phán rằng, này, ta sẽ làm cho ngươi sanh sản và thêm nhiều, làm thành một dân. Ta sẽ cho dòng dõi ngươi xứ này làm cơ nghiệp đời đời. Chúng ta hãy chú ý về lời hứa của Đức Chúa Trời mà Gia-cốp đã đề cập đến. Lời hứa này chạy xuyên suốt từ Kinh Thánh Cựu Ước và cả Tân Ước. Đức Chúa Trời đã lập lời hứa này với các tổ phụ đáng kính như Abraham, Isaac và Gia-cốp. Có ba đặc điểm nổi bật trong giao ước này. Thứ nhất, về dân tộc. Thứ hai, về đất đai. Và thứ ba, về phước hạnh. Nhưng đối với Gia-cốp, hai sự kiện quan trọng hơn cả vào thời điểm này là ta sẽ làm cho các ngươi sanh sản và thêm nhiều, làm thành một dân tộc đông đúc. Và ta sẽ cho dòng dõi ngươi xứ này làm cơ nghiệp đời đời. Còn đặc điểm thứ ba lại quan trọng cho chính các bạn và tôi. Các chi tộc của thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước. Cái duyên cớ mà giờ đây các bạn và tôi đang ngồi lại để cùng nhau học hỏi và lắng nghe Kinh Thánh, ấy bởi vì Đức Chúa Trời đã thực hiện tốt đẹp đến 2/3 lời hứa đó rồi. Lời hứa mà Ngài đã giao ước từ mấy ngàn năm về trước. Còn 1/3 của lời hứa kia vẫn chưa trọn vẹn. Người Do Thái vẫn chưa có đất. Ồ, nhưng hôm nay họ cũng có một xứ nhỏ cùng với một biên giới nhỏ. Dẫu vậy, lại chính là cái cốt lõi của lời hứa trong giao ước đời đời. Khi nào họ hoàn toàn nhận được đất mà Đức Chúa Trời đã hứa, thì lúc ấy họ sẽ được sống trong hòa bình. Mỗi người trong họ sẽ hưởng được vườn nho và cây vả lớn của mình. Họ cũng sẽ làm chủ tài sản của mình mà không phải đóng thuế gì. điều này nghe giống như thời kỳ 1000 năm bình an phải không? Nhưng thưa các bạn, vâng, đó chính là điều tất yếu sẽ xảy đến. Kế tiếp chúng ta thấy Gia-cốp chúc phước cho Ephraim và Manasseh. Mời quý vị cùng xem tiếp ở trong Sáng Thế Ký đoạn 48, câu 5 đến câu 6. Bây giờ, hai đứa con trai đã sanh cho con tại xứ Ai Cập trước khi cha đến là Ephraim và Manasseh cũng sẽ thuộc về cha như Ruben và Simeon vậy. Còn mấy đứa mà con sanh kế đó thì sẽ thuộc về con. Về phần thưởng cơ nghiệp, chúng nó sẽ đồng một thể cùng anh em mình. Hai đứa cháu nội này của Gia-cốp, tức là con trai của Joseph, mỗi người sau này sẽ trở thành một chi phái. Người nào đó có thể kết luận rằng, như vậy có 13 chi phái Israel bởi vì Gia-cốp có 12 đứa con trai. Thế là, làm sao hai con trai của Joseph mỗi người trở thành một chi phái riêng được? Chẳng hề có một chi phái nào của Joseph, nhưng quả có hai chi phái thuộc về Ephraim và Manasseh mà họ thế vào thành số 13 theo phép toán của bất kỳ người nào. Tuy nhiên, Kinh Thánh kể là 12 chi phái. Như các bạn đã biết, chi phái Levi không được tính vào một chi phái. Họ đã trở thành một chi phái tế lệ. Họ không được cấp đất hay lãnh thổ riêng, nhưng họ được tản mạng ra khắp cả các chi phái kia với tư cách là thầy tế lệ. Bởi vậy, họ không được tính là một chi phái. Các bạn có thể cho rằng đó là cách tính quanh co, nhưng tôi đã không làm phép tính đó. Lời Chúa đã tính theo cách đó, và đó cũng là phương cách mà Đức Chúa Trời muốn thành tựu. Thế nên, đó là phương cách mà Chúa đã thực hiện. Ephraim và Manasseh đã vượt quá 17 tuổi, bởi vì chúng nó đã được sanh ra trước khi Gia-cốp đến xứ Ai Cập, và mỗi người trong họ trở thành một chi phái. Các bạn hãy để ý, giờ đây tư tưởng của Gia-cốp quay lại với Ra-chên, người vợ yêu quý của mình, là mẹ của Joseph. Trong Sáng Thế Ký đoạn 48, câu 7. Khi cha ở Padan trở về xứ Canaan, thì Ra-chên chết dọc đường có mặt cha gần Ephrat. Cha chôn người ở bên con đường đi về Ephrat, tức là Bethlehem. Hỡi các bạn thân mến, mỗi khi các bạn và tôi cất lên bài hát Ô Bethlehem tiểu thôn cô quạnh, thì chúng ta lại nghĩ về ngày Giáng sinh của Chúa Giê-xu. Nhưng giá như Gia-cốp có thể nghe được bài hát này của chúng ta, chắc ông sẽ nghĩ về cái chết của người vợ xinh đẹp yêu quý của mình là Ra-chên. Giờ đây, đang trên giường chờ chết, tư tưởng của ông lại quay về tại nơi mà ông đã chôn bà. Thật là một điều khiến lòng ông đau đớn biết bao. Mời quý vị và các bạn xem tiếp ở trong Sáng Thế Ký, đoạn 48, câu 8 đến câu 9. Israel thấy các con trai Joseph bèn hỏi rằng, những đứa này là ai? Joseph thưa rằng, ấy là những con trai của con mà Đức Chúa Trời đã cho tại xứ này. Israel lại nói, xin hãy đem đến đây đặng cha chúc phước cho chúng nó. Các bạn có thể để ý rằng Isaac lẫn Jacob đều bị chứng làng mắt khi trở về già không? Theo tôi, ánh sáng chói chang của vùng sa mạc có thể đã gây cho họ chứng bệnh này. Thậm chí ngày nay tại số quốc gia ở vùng Trung Đông cũng có rất nhiều người bị bệnh về mắt. Trước đây và hiện nay, tại một số quốc gia Ả Rập, nhiều người già dường như gặp khó khăn trong việc đi lại. Họ không phải hoàn toàn bị mù, nhưng chắc chắn là họ không nhìn thấy rõ lắm. Bởi thế, chúng ta thấy rằng Gia-cốp lúc ấy đã không nhận biết các cháu trai kia của mình một cách rõ ràng. Và trong Sáng Thế Ký đoạn 48, câu 10 đến câu 14, ký thuật tiếp. Và mắt của Israel già nên làng, chẳng thấy chi nữa, bèn biểu chúng nó lại gần, ôm tròn và hôn. Israel nói cùng Joseph rằng, trước cha tưởng chẳng còn thấy được mặt con, nhưng bây giờ Đức Chúa Trời lại làm cho cha thấy được đến dòng dõi con nữa. Joseph dẫn hai con trai ra khỏi hai đầu gối cha mình, rồi sắp mình xuống đất. Đoạn người dẫn hai đứa trẻ lại gần cha. Tay hữu thì dẫn Ephraim sang qua phía tả của cha, còn tay tả dắt Manasseh qua phía hữu. Israel đưa tay mặt ra để lên đầu Ephraim là đứa nhỏ, còn tay trái để trên đầu Manasseh. Người có ý riêng để tay như vậy, vì Manasseh là đứa lớn. Có lẽ hai đứa trẻ cảm thấy hơi bối rối bởi ông nội chúng nó đã bày tỏ niềm cảm xúc mà ông dành cho chúng nó thật quá đỗi nhiệt thành. Dường như mấy cậu con trai này muốn trốn khỏi ông nội chúng khi Jacob đã tuôn tràn niềm cảm xúc cho chúng một cách rất nồng nàn. Joseph đem các đứa trẻ này đến với Jacob để được ông nội chúc phước cho chúng. Cậu con trai đứng trước mặt ông, bên tay phải thì đã được hưởng quyền ưu tiên trong sự chúc phước này. Ephraim trở thành người lãnh đạo trên Manasseh. Vì sau này chúng ta thấy rằng chi phái Manasseh sẽ từng hành trong sa mạc dưới ngọn cờ của chi phái Ephraim như đã được mô tả trong sách Dân Số Ký. Chính Joseph, vị tướng tài ba lãnh đạo, đã xuất thân từ chi phái Ephraim. Cũng xin nói thêm rằng, đã từng có nhiều con người lỗi lạc xuất thân từ chi phái này. Ephraim đã trở thành chi phái hưởng quyền ưu tiên. Vậy, chẳng hề có nghi vấn gì về vấn đề này cả. Các bạn thấy được điều gì xảy ra tại buổi lễ chúc phước ở đây? Mặc dù Jacob không thể nhìn thấy rõ, nhưng ông lại bảo cho Joseph biết điều gì nên làm. Joseph lúc đó đẩy đứa con trai lớn đứng về bàn tay phải của Jacob và đứa con trai nhỏ hơn về phía bên tay trái. Thế rồi, Jacob đã làm gì? Ông đã trở tay thật lẹ. Ông chéo tay mình và đặt bàn tay phải lên trên đầu đứa nhỏ hơn. Tại sao Jacob làm như vậy? Chẳng nghi ngờ gì, ông đã dành cho cả hai cậu bé này một thứ tình cảm nồng nàn. Chúng là con trai của Joseph, là người con mà ông yêu quý. Jacob biết là ông đang chúc phước cho đứa nhỏ hơn. Theo tôi, lý do của vấn đề này ấy chính vì trước kia Jacob là đứa em nhỏ hơn anh mình là Esau, đã nhận được sự chúc phước từ Isaac cha của mình. Thế nên ở đây, ông chuyển sự chúc phước lên cho đứa nhỏ hơn, tức là chúc phước cho Ephraim nhiều hơn. Đây đúng là một nguyên tắc rất thú vị đi xuyên suốt Kinh Thánh. Chẳng hạn như trong sự lựa chọn David. David là đứa con trai nhỏ nhất trong số các con trai của Isai. Tại sao Đức Chúa Trời lại chọn David? Đức Chúa Trời minh họa cho các bạn và tôi thấy rõ về một lẽ thật thuộc linh lớn lao khác. Đức Chúa Trời không chấp nhận quyền trưởng nam, vì nó chỉ là sự sinh đẻ tự nhiên của loài người. Chẳng bao giờ Ngài chấp nhận điều đó, nhưng Ngài chấp nhận một sự sinh mới thuộc linh. Bởi thế, Đức Chúa Trời không hề chú ý gì đến truyền thống hay phong tục của loài người. Chúng ta nói rằng, người con trưởng có trách nhiệm lớn trong gia đình. Vâng, nhưng không phải lúc nào Đức Chúa Trời cũng chọn người con trai trưởng. Ấy vì Đức Chúa Trời không chọn con người theo sắc thịt hay theo tài năng tự nhiên mà anh ta có được. Trong thời đại ngày nay, chúng ta cần phải học hỏi về ý nghĩa sâu sắc của chân lý này biết bao. Xin các bạn chớ hiểu lầm tôi nhé. Đức Chúa Trời có thể sử dụng tài năng của mỗi chúng ta, nhưng với điều kiện là tài năng đó phải được dâng hiến cho Ngài. Sự phục hưng của Hội Thánh không thể nào dựa vào tài năng cá nhân, nhưng do quyền năng hành động của Đức Thánh Linh. Chúng ta thấy có nhiều cơ đốc nhân tài ba ở khắp mọi nơi, nhưng chúng ta lại không thấy có được sự phục hưng. Tại sao vậy? Bởi vì tài năng đó đã không hiến dâng cho Đức Chúa Trời. Tôi xin thưa với các bạn rằng, tài năng đó phải được sanh qua kết quả cho Chúa và phải được Ngài sử dụng. Jacob đã đặt cháu tay mình lên đầu hai đứa cháu nội để rồi ban quyền ưu tiên cho đứa nhỏ tuổi hơn. Mời quý vị xem tiếp ở trong Sáng Thế Ký đoạn 48, câu 15. rồi người chúc phước cho Joseph rằng: Cầu xin Đức Chúa Trời mà tổ phụ tôi là Abraham và Isaac đã thờ phượng, là Đức Chúa Trời đã chăn nuôi tôi từ khi mới lọt lòng cho đến ngày nay. Chúng ta lưu ý đến lời chúc phước của Jacob. Ông nói rằng Đức Chúa Trời là đấng đã nuôi nấng tôi từ khi mới lọt lòng mẹ mãi đến ngày nay. Các bạn thân mến, câu này được nói ở đây chứng tỏ rằng Jacob đã đạt đến đỉnh cao trong đời sống thuộc linh và tin kính của ông. Ông nói tiếp ở trong Sáng Thế Ký đoạn 48 câu 16: Thiên sứ đã cứu tôi ra ngoài dòng hoạn nạn. Hãy ban phước cho hai đứa trẻ này, nối danh tôi và tổ phụ tôi là Abraham và Isaac, và cho chúng nó thêm nhiều vô số trên mặt đất. Nguyên thiên sứ đã cứu tôi ra khỏi dòng hoạn nạn. Hãy ban phước cho hai đứa trẻ này. Thật ông chẳng khoe khoang về những gì ông có, ngoại trừ việc ngợi khen đấng cứu chuộc tuyệt vời kia. Và liền sau đó ông cầu nguyện: Xin cho chúng nó thêm nhiều vô số trên đất. Và xin các bạn hãy quan sát đến phản ứng của Jacob. Trong Sáng Thế Ký đoạn 48, câu 17-19. Nhưng Joseph thấy cha mình để tay hũ trên đầu Ephraim thì có ý bất bình, liền nắm lấy tay cha để trên đầu Ephraim mà trao đổi qua đầu Manasseh, rồi thưa rằng: Chẳng phải vậy cha, đứa này đau lòng, để tay hũ cha trên đầu nó mới phải chứ. Nhưng cha người không chịu và cãi rằng: Cha biết, con, cha biết. Nó sẽ trở nên một dân, nó cũng sẽ lớn dậy con. Song thể nào em nó sẽ lớn hơn và dòng dõi nó sẽ trở thành ra vô số nước. Dòng dõi nó sẽ trở thành ra vô số nước. Ấy chính là điều quan trọng mà chúng ta cần xem thấy. Theo tôi, tốt hơn, Joseph nên chấp nhận sự kiện này vì chính cá nhân Joseph cũng chẳng phải là người lớn nhất, không phải là con trai trưởng trong gia đình. Và dẫu sao, thì các con của mình cũng nhận được sự chúc phước cao quý này rồi. Tiếp đến chúng ta xem ở trong Sáng Thế Ký đoạn 48, câu 20-22. Trong ngày đó, người chúc phước cho hai đứa con trai này và nói rằng: Ấy là ngươi mà dân Israel sẽ chúc phước nhau rằng: Cầu xin Đức Chúa Trời làm cho ngươi được giống như Ephraim và Manasseh. Vậy Jacob đặt Ephraim trước Manasseh. Israel lại nói cùng Joseph rằng: Này cha sẽ thác, nhưng Đức Chúa Trời sẽ phù hộ và đem các con trở về xứ tổ phụ. Các bạn hãy để ý đến niềm tin của Jacob ở đây. Trong câu 22: Còn cha sẽ cho con một phần đất trội hơn các anh em, là phần đất của cha đã dùng cung kiếm đoạt lấy của dân Amorit đó. Thế là những cơ hội buổi chúc phước này của Jacob cho hai đứa bé, Joseph cũng được hứa sẽ nhận được phần đất thừa sản kế nghiệp to lớn hơn các anh em của mình. Hiển nhiên, đây quả là một món quà mà Jacob tặng cho Joseph. Chúng ta xem thấy sau này trong lời kỹ thuật ở sách Tin Lành Giăng đoạn 4 câu 5. Đó chính là dải đất gần Si-rơ, nơi mà Joseph đã được chôn. Đây cũng chính là sự đền đáp cho sự kiện đã có hai chi phái của Israel ra từ Joseph, và cũng bởi rằng họ cần có thêm lãnh thổ. Đó là phần đất mà lúc đầu Jacob đã mua từ tay người Amorit, và sau đó họ đã dùng sức mạnh để lấy lại đất này. Joseph bèn giành lại quy danh, và cũng bằng sức mạnh, ông đã chiếm lại và khai phá nó. Đây cũng là khu vực đã từng được bàn cãi về tính cách chủ quyền của nó mãi cho đến ngày nay. Cũng chính tại nơi đây, một số các quốc gia mới của dân Israel muốn xây dựng trên vùng đất đó và ở từ bờ Tây của sông Giô-đanh. Các bạn thân mến, tôi rất vui và được sự khích lệ khi thấy hình ảnh của Jacob chúc phước cho con cháu, những phước hạnh thiêng liêng và những phước hạnh vật chất. Đức Chúa Trời đã làm thành lời chúc phước này, và tôi mong ước rằng các bạn quan tâm đến phước hạnh cho con cháu mình trong đời này cũng như những thế hệ kế tiếp. Thân chào tạm biệt quý vị. và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Nhẹ nhàng thay bước theo chân Giê-xu, ngày đêm bước bước đi vững an, hằng nói theo dấu chân Ngài chăm chú, đồng bước đi xuống đàng, đi từng bước 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 đi theo Giê-xu tôi bằng xương, đêm ngày bước 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 đi theo gót Giê-xu chọn đường, cùng Giê-xu bước đi an bình thay, hằng nương sát cánh tay Giê-xu, Ngài đưa đi đến đâu nguyện theo đấy, tuyệt trắng ác mưu kẻ thù, đi từng bước 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 đi theo Giê-xu tôi bằng xương, đêm ngày bước 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 đi theo gót Giê-xu chọn đường. Giê-xu bước đi không nhìn quanh, từng giây phút quyết vui bước theo, vượt đồi cao dấu thân này không cánh, từng bước tôi cứ thong thả trèo, đi từng bước 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 đi theo Giê-xu tôi bằng xương, đêm ngày bước 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 đi theo gót Giê-xu chọn đường, quyền gần thơm với Giê-xu Ngài ơi, ngày đêm bước bước đi vững an, nhìn chăm chăm dấu chân Ngài đi tới, đồng bước đi xuân đàng, đi từng bước 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 đi theo Giê-xu tôi bằng xương, đêm ngày bước 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 đi theo gót Giê-xu chọn đường.